lưu ly, những hoa văn ngăn thành ô nơi đất trong cõi ấy bằng vàng ròng, dùng vàng ròng để ngăn thành từng khu. Ư đài lưỡng biên, các hữu bách ức hoa tràng, vô lượng nhạc khí, dĩ di trang nghiêm. Nghĩa là ở hai bên đài, mỗi bên có trăm ức tràng hoa, vô lượng nhạc khí để trang nghiêm. Đây là thiên nhạc rền vang trên hư không, những nhạc khí ấy chẳng cần người diện tấu mà có thể tự diện tấu. Hiện thời khoa học tiến bộ, tôi đã thấy đàn điện tử cũng chẳng cần có người diễn tấu. Nhấn bàn phím một chút, nó tự mình phát ra âm thanh, tấu đàn tại đó. Chúng ta biết tình hình ấy chẳng có gì lạ lùng. Nhưng nếu đem thư ấy đến những chỗ hẻo lánh tại Hoa Lục, trước nay họ chưa hề trông thấy, sẽ bị dọa mất hồn. Họ sẽ tưởng là quỷ đánh đàn. Chẳng có ai đánh đàn, làm sao đàn có thể vang ra tiếng được? Đó là vì kiến thức rộng hay hẹp khiến cho con người nhận biết sai lạc. Nhưng những thứ do khoa học phát minh trong hiện thời vẫn còn có phạm vi diện tấu nhất định. Vì sao? Những ca khúc diện tấu đều được chúng ta thu nhập vào computer. Các bài nhạc do đàn tự động diện tấu bị khống chế trong ý, nghĩa là trong phạm vi vận hành và bộ nhớ của computer. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có, chẳng cần dùng đến những thứ ấy. Vì vậy, những thứ được diễn tấu là thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng nhận biết của họ. Thiên biện vạn hóa, chẳng bị hạn chế. Thật sự là thiên nhạc, chẳng do con người tạo ra. Bát chủng thanh phong, tùng quang minh xuất. Cổ thử nhạc khí, diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã chi âm. Thị di thủy tưởng, danh đệ nhị quang. Nghĩa là tám thứ gió mát từ quang minh phát ra, tấu các nhạc khí ấy, diễn nói các âm thanh khổ không, vô thường, vô ngã. Đấy là thủy tưởng, được gọi là phép quán thứ hai. Vì sao thiên nhạc có thể vang ra tiếng? Ở đây cũng nói cho chúng ta biết, từ trong Phật quang sanh ra gió mát lay động nhạc khí. Nhạc khí diễn tấu Phật pháp, giảng kinh, thuyết pháp. Nếu chúng ta lại xét sâu hơn, những chuyện này đều do thần lực của A Di Đà Phật biến hóa tạo ra. Không chỉ là Đức Phật thuyết pháp, mà Ngài còn biến hiện những con chim thuyết pháp. Trong phần sau chúng ta sẽ thấy hữu tình thuyết pháp. Ở đây là vô tình cũng thuyết pháp. Tình và vô tình cũng diễn nói âm thanh di diệu. Đó là sự trang nghiêm khôn sẵn trong thế giới Tây Phương. Đó là phép quán thứ hai. Lại xem phép quán thứ ba là địa quán. Hãy xem từ hàng thứ ba đếm từ dưới lên trong trang 155. Thử tưởng thành thời, nhất nhất quán chi, cực linh liễu liễu, bế mục khai mục, bất linh tạng thực, duy trừ thực thời, hằng ức thử sự, như thử tưởng giả, danh di thô kiến, cực lạc quốc độ. Nghĩa là khi tưởng này đã thành, bèn quán mỗi điều sao cho tô bợt rành rẽ, nhắm mắt mở mắt chẳng bị tàn biến, chỉ trừ lúc ăn luôn nhớ đến chuyện này. Tưởng như vậy thì gọi là thấy cõi nước cực lạc về phần thô. Từ phần kinh văn này, chúng ta có một chút tin tức. Thế giới cực lạc do tâm tưởng của chúng ta biến hiện. Thế giới cực lạc là như thế, mà hết thảy các thế giới của mười phương chư Phật đều chẳng ra ngoài lệ ý. Thật sự là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Kinh luận Duy Tức đã nói, tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt. Nghĩa là tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Điều ấy cũng được chứng thực trong kinh này. Thế giới hiện thời do loạn tưởng của chúng ta biến hiện, nên thế giới này rất loạn. Do người trong thế giới này suy nghĩ lung tung, nên tưởng ra thế giới này cũng lộn xộn. Người trong thế giới Tây Phương chuyên tưởng, nên thế giới của họ thanh tịnh. Họ chuyên tưởng, còn chúng ta loạn tưởng, nên biến hiện hai cảnh giới chẳng giống nhau. A-di-đà Phật chuyên tưởng, hiện ra sự trang nghiêm thanh tịnh ấy. Phàm là người giảng sanh cũng phải chuyên tưởng giống như A-di-đà Phật thì mới có thể hiện cảnh giới giống như vậy. Vì thế, tâm chẳng thanh tịnh, chẳng thể giảng sanh tịnh độ. Dẫu niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, vẫn chẳng thể giảng sanh. Điều kiện cơ bản để giảng sanh là tâm tịnh ắt cõi nước tịnh. Như vậy thì mới có thể cảm ứng đạo giao cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dưới đây là đoạn tổng kết trong trang 156. Chúng ta xem phần kinh văn được in theo lối đẳng cách. Nhược đắc tam muội, kiến bỉ quốc địa liễu liễu phân minh. Bất khả cụ thuyết, thị di địa tưởng, danh đệ tam quan. Nghĩa là nếu đắc tam muội sẽ thấy đất trong cõi ấy ranh rẽ phân minh, chẳng thể nói tròn. Đây là địa tưởng, gọi là phép quán thứ ba. Đây là tổng kết, nhất định là phải đắc tam muội, bèn thấy rõ ràng. Chẳng đắc tam muội thì là thô kiến, tức là thấy cảnh giới tương tự. Nếu đắc tam muội, tam muội ở đây thuộc loại niệm Phật tam muội. Kinh Di Đà gọi niệm Phật tam muội là nhất tâm bất loạn. Niệm đến nhất tâm bất loạn, cảnh giới này sẽ hết sức rõ ràng, thì rất thân thiết. Tiếp theo đây là nói đến lợi ích. Phật cáo A Nan: nhớ trì Phật ngữ, dị dị lai thị nhất thiết đại chúng dục thoát khổ giả, quyết thị quán địa pháp. Như quán thị địa giả, trừ bát thập ức kiếp, sanh tử chi tội, xả thân tha thị, tất sanh tịnh quốc, tâm đắc vô nghi. Nghĩa là Phật bảo A Nan: ông hãy dâng giữ lời Phật, hãy vì hết thảy đại chúng muốn thoát khổ trong đời vị lai mà nói phép quán đất này. Người quán đất này sẽ trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử, khi xả báo thân ác sanh về cõi tịnh. Tâm chẳng ngờ vực. Chú giải đoạn này: lời sự do Trí Giả Đại Sư nói. Trí Giả Đại Sư là một vị tu hành chứng quả, chắc chắn sẽ chẳng nói sai lầm. Tại Trung Hoa, các đời đều truyền tụng Trí Giả Đại Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân tái lai. Nếu lời này là thật, những gì Trí Giả Đại Sư đã nói chính là lời Phật nói. Sớ dân tiền thủy thị tưởng, bất năng diệt tội. Nghĩa là sớ rằng phép quán tượng nước trong phần trước chẳng thể diệt tội. Những phép quán mặt trời và quán nước trong phần trước là do tưởng tượng biến hiện ra, chẳng thể diệt tội. Vì sao? Những tướng ấy hoàn toàn là huyện tướng. Mở mắt, các tướng ấy ở trước mặt. Nhắm mắt, các tướng ấy cũng ở trước mặt. Địa quán thì thật, cố năng đoạn trừ giả. Nghĩa là quán đất là thật nên có thể đoạn trừ. Thật ra cũng chẳng thể nói điều đó là chân thật. Thật chẳng thể coi là chân thật, bởi lẽ những gì có hình tướng đều là hư vọng. Thực tại là chúng ta có thật cảm, tức là có cảm xúc nhận thấy chúng dường như là có thật. Giống như này, chúng ta thấy đại địa, thấy bàn, ghế, ghế dài, đưa tay sờ mò bèn có cảm nhận chúng là chân thật. Nhưng chúng có phải là thật hay không? Chẳng phải là thật, có ý nghĩa này. Chẳng giống như tâm tưởng thấy mặt trời, quý vị thấy, nhưng người khác chẳng thấy. Quý vị mở mắt vẫn thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, nhưng người khác mở mắt hay nhắm mắt đều chẳng thấy. Tuy ở cùng một chỗ mà đều chẳng thấy. Vì thế, những phép quán mặt trời và nước chẳng thể diệt tội. Còn trong phép quán đất này, có cảm nhận chân thật, công phu sâu hơn những phép quán trước. Vì người ấy, tức người tu quán, đã đắc tam muội, đương nhiên là diệt tội. Tôn giả Tứ Minh chú giải, tức là trong lời sau, Ngài còn nói: sao dân, cái thác thử phương thủy thành băng sự, đáng thị giả tưởng, cố danh thù kiện, kim thành tam muội, thật kiện bỉ địa, tác danh thật quán. Ngôn, giả tưởng bất năng diệt tội. Thị đại sư thuận kinh sách tấn, linh hành giả tam muội tốc thành, toàn phi giả tượng bất năng diệt tội. Hà dĩ tri nhiên, nhờ quán thượng loại hạ hạ diệt tội chi số. Khởi thô kiến địa, toàn bất trừ khiên ma. Nghĩa là, lời sau viết, đây chính là do chuyện tượng nước đóng thành băng trong cõi này, chỉ là giả tưởng, nên gọi là thô kiến. Này thành tựu tam muội, thật sự thấy đất trong cõi kia, nên gọi là thật quán. Nói giả tưởng chẳng thể diệt tội là đại sư thuận theo kinh văn để sách tấn, hồng làm cho hành giả mau chóng thành tựu tam muội, hoàn toàn chẳng phải là giả tưởng chẳng thể diệt tội. Vì sao biết như thế? Phần sớ giảng về phép quán mặt trời còn liệt kê số lượng tội đã diệt của kẻ đã tu thành tựu phép quán ý ở mức độ hạ hạ. Há có phải là thấy đất về phần thô bèn hoàn toàn chẳng thể trừ diệt tội khiên ư? Như vậy là trí giả đại sư nói kiểu này nhằm khích lệ chúng ta tinh tấn, cũng có nghĩa là nhật quán thành tựu hay thủy quán thành tựu đều có thể giảng sanh. Thành tựu bất cứ phép quán nào trong 16 phép quán đều có thể giảng sanh. Đã giảng sanh thì có lẽ nào chẳng diệt tội, chỉ là mức độ diệt tội có sâu hay cạn khác nhau. Dụng ý của trí giả đại sư là mong mỏi chúng ta hãy nâng cao cảnh giới, nên Ngài nói như vậy: tác thị quán giả, danh di chánh quán, nhờ tha quán giả, danh di tà quán. Nghĩa là quán như vậy thì gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì là tà quán. Phần sau giảng: quán giữ kinh hợp, tắc xưng tánh kiến, danh di chánh quán, kiến tướng quai kinh, thị phát ma sự, cố danh tà quán, hạ khứ giai nhiên. Nghĩa là quán phù hợp với kinh dạy sẽ là các thấy xứng tánh, gọi là chánh quán. Nếu thấy các tướng mâu thuẫn với kinh, chính là ma sự phát khởi, nên gọi là tà quán. Từ đây trở đi đều phán định sự quán tưởng là tà hay chánh giống như vậy. Từ đây trở xuống, hễ gặp câu này thì đều có ý nghĩa này. Nói cách khác, tu hành nhất định phải căn cứ trên lý luận và phương pháp do Đức Phật đã nói trong kinh điển, đó là chánh xác. Nếu chúng ta tu học mâu thuẫn với lý luận trong kinh, trái nghịch phương pháp, thì hết thảy cảnh giới đã trông thấy đều là ma cảnh. Thấy cảnh giới tương ứng với kinh thì là cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới chẳng tương ứng với kinh chính là ma cảnh. Gần đây nhất tại Hương Cảng, dường như gần đây tại Đài Loan cũng thấy có xuất bản một tập sách nhỏ, nghe nói hiện thời còn có hình vẽ. Bản tôi thấy ở Hương Cảng vẫn chưa có hình vẽ, chỉ có gian tự, không có hình minh họa. Sách ấy nói một vị pháp sư tại đại lục đến thế giới Cực Lạc, quay về kể lại rất nhiều chuyện trong thế giới Cực Lạc. Hiện thời tập sách nhỏ ấy được lưu truyền ngày càng nhiều, càng truyền càng là ma. Gần đây nhất tại đại lục cũng có, người ở đại lục nhận biết sách ấy là tà tri tà kiến, chẳng cho phép lưu thông. Tôi đến đại lục lần này có nghe nói sách ấy không được phép lưu thông, nhưng ở hải ngoại lưu thông với số lượng rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy sách ấy tại Hương Cảng, pháp sư Sướng Hoài đưa cho tôi xem. Pháp sư Sướng Hoài rất hoài nghi, Ngài nói chỉ sợ chẳng phải là thật. Tôi xem tập sách nhỏ ấy, vừa lật ra xem liền biết là giả. Giả như thế nào? Ông ta nói thế giới Cực Lạc có nữ nhân, chuyện này chẳng phù hợp với kinh. Từ câu ấy biết sách ấy là giả trơ. Ông ta nói chính mình thấy hết thảy chúng sanh trong thế giới Cực Lạc tướng mạo của hết thảy mọi người đều khác nhau. Đó là giả. Kinh đã dạy rõ ràng, tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, làm sao có thể khác nhau cho được? Vì thế, chắc chắn sẽ y lời lẽ quái gở ta dạy nhằm mê hoặc chúng sanh. Nghe nói hiện thời có rất nhiều người lầm mê cuốn sách ấy, chẳng tin kinh do Đức Phật giảng, mà tin kinh do ông ta nói. Như vậy thì có hỏng bét hay là không? Đúng là tin tà chẳng tin chánh, nghe lừa chẳng nghe theo lời khuyên, chẳng có cách nào hết. Chúng sanh tội nghiệp, nghiệp chướng nặng lắm. Từ điều này mà thấy được nghiệp chướng. Chúng ta lại xem phần tiếp theo là phép quán thứ tư. Phép quán thứ tư là quán kỳ bảo, được trình bày trong trang 158. Phật cáo A Nan cập Di Đề Hi: địa tưởng thành dĩ thứ quán bảo thụ. Nghĩa là Đức Phật bảo A Nan và Di Đề Hi: quán tưởng đất đã thành, kể đó là quán kỳ bảo. Chúng ta xem kinh văn trong trang 159. Quán bảo thụ giả, nhất nhất quán chi, tác thức trùng hàng thụ tưởng. Nhất nhất thụ, cao bát thiên do tuần, kỳ chư bảo thụ, thất bảo hoa diệp, vô bất cụ tục. Nghĩa là quán cây bảo, quán từng điều một, tượng bảy lớp hàng cây, mỗi cây cao 8.000 do tuần. Các cây bảo ý, hoa và lá bằng bảy báo, không gì chẳng tròn đủ. Thật ra, phép thụ quán khá khó khăn. Càng nói đến những phép quán về sau, cảnh giới càng thù thắng, càng dị tị, chẳng dễ gì quán tưởng. Phải quán những cây ấy rành mạch, cây lại cao đến 8.000 do tuần như thiệt. Một do tuần, chúng tôi nói theo cách tính nhỏ nhất. Ấn Độ nói do tuần là đơn vị đo độ dài, có đại, trung, tiểu. Đại do tuần ứng với 80 dặm tàu, trung do tuần là 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm. Tính theo tiểu do tuần, 40 dặm là một do tuần. Cây cao 8.000 do tuần, chỉ tưởng độ cao ấy không thôi, e rằng đã chẳng thể tưởng nổi. Làm sao quán tưởng thân, cành, lá, hoa, quả của cây ấy? Do đó, xác thực là khá khó khăn. Cổ nhân nói, chúng ta ở nơi đây, phàm phu tâm thô cảnh tị, quán tưởng khó thành, chẳng dễ gì quán thành công. Lại xem những tướng kế tiếp, đó là tị tướng, tức tướng di tị, tướng trạng chi tiết. Hãy xem từ hàng thứ hai, từ dưới đếm lên, trong trang 159. Nhất nhất hoa diệp, nghĩa là mỗi một hoa lạc, mỗi đó hoa, mỗi phiên lạc. Tác vị bảo sắc, lưu ly sắc trung, xuất kim sắc quang, pha ly sắc trung, xuất hồng sắc quang. Nghĩa là có màu báo lạ, trong màu lưu ly hiện ra ánh sáng màu vàng ròng, trong màu pha lê hiện ra ánh sáng đỏ. Nay chúng ta gọi pha lê là thủy tinh. Thời cổ không có thủy tinh, pha lê thời đó nay gọi là thủy tinh. Pha lê chính là thủy tinh hiện thời. Mã não sắc trung, xuất xa cừ quang. Xa cừ sắc trung, xuất lục trân châu quang. San hô hộ phách, nhất thiết chúng bảo dĩ di ánh sức. Diệu trân châu võng, di phú thụ thượng. Nhất nhất thụ thượng, hữu thức trùng võng. Nhất nhất võng giang, hữu ngũ bách ức diệu hoa cung điện, như phạm dương cung. Nghĩa là trong sắc mã não tỏ ánh sáng màu xa cừ, trong màu xa cừ tỏ ánh sáng màu lục trân châu. Sang hô hộ phách, hết thảy các thứ bảo trang hoàng chói ngời. Lưới trân châu màu nhiệm che phủ trên cây, trên mỗi cây có 7 tầng lưới, nơi giữa mỗi tầng lưới có 500 ức cung điện diệu hoa giống như cung Phạm Dương. Chúng ta vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh giới này, tưởng tượng không ra. Tuy chúng ta là phàm phu, phu nhân Di Đề Hy cũng là phàm phu, nhưng bà ta nghe Đức Phật nói liền thuận theo lời giảng ý để nhập quán. Bộ kinh này được giảng xong, phu nhân Di Đề Hy liền chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, đắc lý nhất tâm bất loạn. Vị phu nhân này thiện căn sâu dày, tâm tinh tế, nên có thể thuận theo kinh văn để nhập quán. Hiện thời chúng ta chẳng quán được. 500 ức cung điện diệu hoa, trong ý còn có cung điện. Lại xem trang kế tiếp là trang 161. Chư thiên đồng tử tự nhiên tại trung, nghĩa là các đồng tử cõi trời tự nhiên ở trong ý. Trong cung điện có người. Nhất nhất đồng tử, nghĩa là mỗi một đồng tử, mỗi một đứa bé trai. Ngũ bách ức Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni Dĩ Di Anh Là, nghĩa là dùng 500 ức Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni làm anh lạc. Mỗi người trên thân đều trang sức bằng anh lạc. Anh lạc được miêu tả tỉ mỉ tới tột cùng. Trong chú giải có giải thích chữ Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni, nói đơn giản là như ý bảo châu, sâu như ý bảo châu thành chuỗi anh lạc. Kỳ Ma Ni Quang chiếu bách do tuần, do như hòa hợp bách ức nhật nguyệt, bất khả cụ danh. Nghĩa là ánh sáng Ma Ni ấy chiếu xa 100 do tuần, ví như hòa hợp 100 ức mặt trời mặt trăng, chẳng thể kể trọn. Sự tốt đẹp này chẳng thể diễn tả được. Chúng bạo giáng thác, sắc trung thượng giả, thử chư bảo thụ, hàng hàng tương đương, diệp diệp tương thử, ư chúng diệp gian, sanh chư diệu hoa, hoa thượng tự nhiên, hữu thất bảo quả. Nhất nhất thụ diệp, tung quảng chánh đẳng, nhị thập ngũ do tuần. Kỳ diệp thiên sắc, hữu bách chủng hoạch. Nghĩa là, các thứ bào xen lẫn, màu sắc thuộc bậc thượng. Các cây bào ị từng hàng đối nhau, từng lá ngang nhau, khoảng giữa các lá sanh ra các loại hoa màu nhiệm. Trên hoa tự nhiên có quả bảy báo. Mỗi chiếc lá lại to rộng, kích thước đến 25 do tuần. Lá ị có ngàn màu, có trăm đường gân. Hoạch ở đây là những đường gân trên lá. Như thiên anh lạc, hữu chúng diệu hoa, tác diêm phù đàn kim sắc. Như toàn quả luân, uyển chuyển diệp gian, dũng sanh chư quả, như đế thích bình. Nghĩa là giống như chuỗi anh lạc cõi trời, có các thứ hoa màu nhiệm, màu như vàng diêm phù đàn, giống như dòng lửa xoay tròn giữa các kẻ lạc, sanh ra các thứ quả, giống như cái bình của đệ thiệt. Cảnh đệ quán này đừng nói là tưởng tỉ mỉ chẳng nổi, ngay cả tưởng thô thiện cũng chẳng tưởng được. Trong đoạn này Pháp Sư Đế Nhàn có giảng một vài câu. Hãy xem từ dòng thứ hai, điểm từ dưới lên, trong trang 162. Thiết dị, nghĩa là trộm cho rằng. Đây là lời của Pháp Sư Đế Nhàn. Thụ giọng phi tình pháp giả, nghĩa là lưới và cây chẳng phải là pháp hữu tình. Phi tình là vô tình, nay chúng ta gọi nó là vật chất, tức là hoàn cảnh vật chất, bao gồm cây báo, lưới, mành. Đồng tử hữu tình pháp giả, nghĩa là đồng tử là pháp hữu tình, đó là người. Kim giọng giang xuất cung điện, nghĩa là nay giữa lưới xuất hiện cung điện. Đây là cây báo. Cây báo rất nhiều, phía trên che phủ lưới báo. Trong lưới tỏa ánh sáng, trong ánh sáng hiện ra cung điện. Trong cung điện có đồng tử, do đó cung điện nơi lưới báo ý, cung điện xuất chư đồng, tình giữ phi tình, hà thường nhất định. Nghĩa là trong cung điện xuất hiện các đồng tử, như vậy thì hữu tình và vô tình có bao giờ là nhất định? Hoàn toàn giống hệt cảnh giới tình và vô tình cùng viên thành chủng trị. Trong kinh Hoa Nghiêm: nhân hữu tánh cụ, cố hữu sự tạo, tức dĩ thụ quán, lộ xuất bất tư nghị cảnh giới, phi phàm tiểu sở suy độ nhị. Nghĩa là do tánh sẵn có đủ nên có tạo tác nơi mặt sự, dùng ngay phép quán cây báo để hiển lộ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, phàm phu và tiểu thừa chẳng thể suy lường được. Nói thật ra, ngay cả quyền giáo Bồ Tát cũng than là tuyệt diệu. Cảnh giới ấy vẫn là vô lượng đức năng vốn sẵn trọn đủ trong chân như bản tánh. Trong khi tâm địa của chúng ta thanh tịnh, cảnh giới thù thắng nhiệm màu ấy sẽ hiển tiền. Nay chúng ta nói đến cảnh giới này, nhưng trên thực tế, cảnh giới chẳng thể hiện tiền. Đức Phật đã giảng giải, nhưng chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng để quán tưởng. Đó là do phiền não vô minh, nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, khiến cho công đức trong bản tánh chẳng thể thấu lộ. Thế nhưng cảnh giới này vẫn chưa thấm vào đâu, còn có quán cảnh màu nhiệm hơn. Hãy xem đoạn kinh văn tiếp theo: hữu đại quang minh, hóa thành tràng phan, vô lượng bạo cai. Nghĩa là có quang minh lớn, hóa thành tràng phan, vô lượng lòng báo, càng chẳng thể nghĩ bàn. Trong quang minh hiện ra tràng phan, lòng báo, thị bảo cái trung, ánh hiện tam thiên đại thiên thế giới, nhất thiết Phật sự, thập phương Phật quốc, diệt ư trung hiện, kiến thử thụ dĩ, diệt đương thứ đệ, nhất nhất quán chi. Nghĩa là trong lòng báo ý hiện bóng hết thảy Phật sự trong tam thiên đại thiên thế giới, mười phương cõi Phật cũng hiện trong ý. Thấy cây ấy rồi cũng nên theo thứ tự để lần lượt quán từng điều một. Vì thế nói sanh về thế giới Tây Phương là sanh vào các thế giới của mười phương hết thảy chư Phật. Vì sao? Từ cây bảo thấy trọn mười phương vô lượng vô biên thế giới, giống như chúng ta đang xem tivi trong hiện thời. Chúng ta ngồi trong nhà, những chuyện phát sanh tại nơi nào đó trên toàn thế giới, từ màn hình tivi chúng ta đều thấy được. Trong quang minh nơi cây báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể thấy tận hư không khắp pháp giới, hết thảy các quả nước Phật. Có thể thấy hết thảy chư Phật đang giảng kinh thuyết pháp, hóa độ chúng sanh trong ấy. Cũng có thể thấy những chuyện vụn vặt trong cuộc sống gia đình của hết thảy chúng sanh, đều thấy toàn bộ. Vì thế, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt lắm. Chúng ta ở trong thế giới này, ví như quê tôi ở đại lục, tôi chẳng thấy người nhà. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thấy, thấy hàng ngày, luôn luôn thấy, hoàn toàn chẳng có chướng ngại. Lại còn bảo cùng quý vị, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không chỉ thấy thế giới hiện tiền này, mà quá khứ cũng thấy, vị lai cũng thấy. Mười phương ba đời, tình và vô tình, thấy đều hiện trong quang minh, chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị thật sự liễu giải trạng huống trong thế giới Tây Phương, há có lẽ nào chẳng cầu sanh? So sánh giữa hai thế giới đôi chút, sẽ luôn hy vọng lập tức về ngay bên đó. Đến nơi ấy mới thật sự là hết thảy thành tựu, hết thảy thỏa nguyện. Các nguyện vọng mà tâm ta nghĩ đến đều được thực hiện. Những điều chưa nghĩ đến cũng hiện tiền. Câu cuối cùng là lời tổng kết được ghi trong trang 164: quán kiến thụ hành chi diệp hoa quả, giai linh phân minh, thị di thụ tưởng, danh đệ tử quán. Nghĩa là quán sao cho thấy cây, thân cây, cành lá, hoa quả đều phân minh. Đó là phép quán tượng cây bảo, gọi là phép quán thứ tư. Dưới đây là phép quán thứ năm. Phép quán thứ năm là quán ao bảy báo. Thứ đương tưởng thủy, dục tưởng thủy giả, cực là quốc độ, hữu bát trì thủy. Nghĩa là cái đó là tưởng nước. Muốn tưởng nước thì trong cõi nước cực lạc có ao chứa nước tám công đức. Bát trì thủy là nước tám công đức. Bát nghĩa là nước trong ao có tám công đức, mang ý nghĩa này. Hãy xem phần kinh văn kế tiếp nơi dòng thứ ba trong trang 165. Nhất nhất trì thủy, thất bảo sở thành, kỳ bảo nhu nhuyễn, tùng như ý châu dương sanh, phân di thập tứ chi, nhất nhất chi tác thất bảo diệu sắc, hoàng kim di cừ, cừ hạ giai dĩ tạp sắc kim can dĩ di để sa, nhất nhất thủy trung, hữu lục thập ức thất bảo liên hoa, nhất nhất liên hoa, đoàn viên chánh đẳng, thập nhị do tuần. Nghĩa là nước trong mỗi ao do bảy báo hợp thành. Các thứ bảo ấy mềm mại, từ như ý châu dương sanh ra, chia thành 14 nhánh. Mỗi nhánh có màu sắc đẹp đẽ của bảy thứ bảo. Giang trong làm thành ao, dưới đáy ao đều dùng kim can nhiều màu để làm cát phủ đáy. Trong mỗi ao có 60 ức hoa sen bằng bảy bảo. Mỗi đó hoa sen tròn trặn, to bằng 12 do tuần. Vậy chúng ta hãy quán ao bảy bảo. Ao có lớn nhỏ vuông tròn. Những ao bảy bảo giống như vậy, trong Tây Phương cực lạc thế giới cũng là vô lượng vô biên. Thế giới Tây Phương thuộc loại pháp tánh độ, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do đó, xưa nay kẻ hoài nghi thế giới Tây Phương rất nhiều. Chúng sanh trong mười phương thế giới đều giảng sanh thế giới Tây Phương. Rốt cuộc thế giới Tây Phương lớn cỡ nào, có thể dung nạp hay chăng? Nhất là xem từ kinh điển, người trong thế giới Tây Phương thân tướng lớn như vậy, cây cối cũng to như vậy, nơi ấy phải lớn cỡ nào thì mới có thể dung nạp được. Vì lẽ đó, vọng niệm ngày càng nhiều hơn. Bất luận người ấy tưởng tượng như thế nào, cũng chẳng có cách nào tưởng tượng trạng huống trong Tây Phương cực lạc thế giới, mà cũng chẳng có cách nào chứng thực. Đó là do chẳng hiểu căn cứ lý luận. Chẳng giống các cõi nước của chư Phật trong mười phương thế giới, chúng ta thường nói các thế giới ấy do pháp tướng tạo thành, chúng là pháp tướng độ, còn Tây Phương cực lạc thế giới là pháp tánh độ. Như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, pháp tánh là một và nhiều vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp tướng thì có chướng ngại. Hết thể các vật chất trong cõi chúng ta do đâu mà có? Quá trình biến hiện của chúng là do một niệm bất giác mà có vô minh. Từ vô minh sanh ra ba tướng di tỷ là nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng là tướng động. Kinh Lăng Nghiêm nói bản tánh của nó là bất thủ tự tánh, chẳng tuân giữ tự tánh, bèn là nghiệp tướng của A Lại Gia Thức. Do không tuân giữ tự tánh, bèn lập tức biến thành kiến tướng, biến thành năng kiến. Nghĩa là cái chủ thể có thể thấy, tức là nói đến kiến phần trong bốn phần. Nếu kiến phần trông thấy, sẽ biến thành tướng phần. Tướng do đâu mà có? Tướng do kiến phần biến ra. Nguyên lý của 16 phép quán được căn cứ trên điều này. Quý vị nhất tâm nhất ý muốn thấy, tướng liền hiện ra. Do vậy, vật chất do đâu mà có? Vật chất từ tinh thần biến hiện. Tâm và vật có cùng một nguồn. Tinh thần và vật chất đều biến hiện từ tự tánh. Không chỉ tướng phần là hư vọng, mà kiến phần cũng là hư vọng. Kiến phần là tám thức, 51 tâm sở, 24 pháp bất tương ứng. Những thứ này đều thuộc về kiến phần. Tướng phần gồm 11 sắc pháp. Hai pháp sắc và tâm đều là vật được biến hiện bởi tự tánh. Đó là nói theo pháp tướng. Tây phương cực lạc thế giới là pháp tánh. Do đó, cảnh giới này là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Nếu trong tương lai, trong khi chúng ta niệm Phật, niệm Phật đến mức tâm thanh tịnh, duyên chín mùi, Phật lực gia trì, chúng ta thấy cảnh giới này. Sau khi đã thị, nhất định phải tưởng giống hệt như trong kinh đã nói. Quý vị thấy nước trong ao bảy báo hoàn toàn giống như kinh đã nói, chẳng có mâu thuẫn. Đó là cảnh giới tốt đẹp, đó là chánh quán. Nếu ta thấy khác với kinh nói, hãy nghĩ xem kinh dạy nước trong ao bảy báo do đâu mà có, giống như trong cõi này, giống như nước suối phun ra, như ý châu là nguồn nước. Sau khi từ nguồn nước ấy phun ra, nước sẽ tách thành 14 nhánh. Nếu quý vị thấy là 13 nhánh tức là không đúng, chẳng phù hợp. Nếu thấy 15 nhánh hoặc 16 nhánh cũng trật luôn. Quyết định là 14 nhánh, quyết định chẳng sai. Đây mới là thật sự thấy tịnh độ, đó là chánh quán. Nếu chẳng phải là như vậy sẽ là tà quán, sai mất rồi. Nước chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta lại xem kinh văn trong trang 167. Kỳ ma ni thủy, lưu chú hoa giang, tâm thụ thượng hạ. Nghĩa là nước ma ni ấy chảy rót vào trong hoa, lên xuống theo thân cây. Cảnh giới này chẳng thể nghĩ bàn. Ở nơi đây chúng ta chỉ thấy nước chảy xuống, chẳng thấy nước chảy ngược lên. Nước bên cõi kia có thể lên cao xuống thấp, không chỉ chảy xuống mà còn chảy ngược lên trên, hết sức đẹp mắt. Kỳ thanh di diệu, nghĩa là âm thanh ấy di diệu. Nước không chảy sẽ không có âm thanh, nước vừa chảy bèn có âm thanh, âm thanh ấy lại thuyết pháp. Diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã, chư ba la mật. Nghĩa là diễn nói khổ không, vô thường, vô ngã, các ba la mật. Phần kinh văn này nằm trong hàng thứ hai, trang 168. Khổ không, vô thường, vô ngã là pháp tiểu thừa. Như chúng ta là phàm phu hoặc tiểu thừa phát tâm, phát nguyện cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, chẳng đoạn phiền não tập khí, nghe Phật Bồ Tát tình và vô tình thuyết pháp, quá nữa là nói những pháp này giúp cho chúng ta chuyển phiền não thành Bồ Đề, nên nghe những pháp ấy. Nếu là chúng sanh căn tánh viên đốn, sanh về Tây phương cực lạc thế giới, họ sẽ nghe pháp là các ba la mật. Do đó câu này nói chung về Phật pháp đại thừa lẫn tiểu thừa, chắc chắn là ứng cơ thuyết pháp. Ta muốn nghe pháp gì, tức là ta cần thiết mong được nghe pháp ít. Sau khi đã nghe, bèn đạt được pháp ít, tức lợi ích nơi pháp, chẳng thể nghĩ bàn. Phục hữu tán thán chư Phật tướng hảo giả. Như ý châu dương dũng xuất kim sắc di diệu quang minh, kỳ quang quá di bách bảo sắc điểu, hòa minh ai nhã, thường tán niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nghĩa là lại có âm thanh tán thán tướng hảo của chư Phật. Như ý châu dương tỏa ra quang minh sắc vàng di diệu, quang minh ấy hóa thành các loài chim có màu như trăm thứ báo, qua tiếng hót thảnh thót, du dương, thường ca ngợi, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Cảnh giới này hoàn toàn giống như Tiểu Bổn A Di Đà Kinh và Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Lời chú giải khá hay, tuy văn tự không nhiều, nhưng chú giải khá tỉ mỉ. Chư vị đồng tu có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Cuối cùng là lời tổng kết trong trang 169. Thị di bát công đức thủy tượng, danh đệ ngũ quan. Nghĩa là đó là phép tượng nước tám công đức, gọi là phép quán thứ năm. Dưới đây là phép quán thứ sáu, tổng quán. Hãy xem từ dòng thứ ba đếm từ dưới lên, trong trang 170. Chúng bảo quốc độ nhất nhất giới thượng, hữu ngũ bách ức bảo lâu. Nghĩa là trong cõi nước bằng ca thư báo, nơi mỗi khu vực có 500 ức lầu báo. Đây là nói tới lầu gác. Kỳ lâu cát trung, hữu vô lượng chư thiên tác thiên kỷ nhạc. Hữu hữu nhạc khí quyền sử hư không như thiên bảo tràng. Bất cổ tự minh, thử chúng âm trung, giai thuyết niệm Phật, niệm Pháp, niệm tỳ kheo tăng. Nghĩa là trong các lầu gác ỷ có vô lượng chư thiên trỗi kỷ nhạc quái trời, lại có nhạc khí treo lơ lửng trên hư không như tràng báo quái trời, không đánh mà tự kêu. Trong các âm thanh ỷ đều nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm tỳ kheo tăng. Đấy là lầu báo. Trong lầu gác có âm nhạc diễn tấu, bên ngoài lầu gác có thiên nhạc. Những thứ âm nhạc ấy đều đang thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp nghe hồi lâu sẽ khô khan vô vị, nên lại kèm theo ca múa. Vì thế trong khi giải trí, người trong cõi cực lạc được quân tu Phật pháp. Do đó nếu nói theo cách hiện thời, giáo học tại Tây Phương cực lạc thế giới là nghệ thuật. Có thể nói là thế giới Tây Phương đã vận dụng nghệ thuật đạt đến tột đỉnh. Vì thế kẻ thích ca hát, thích nhảy múa, thích xem tuồng, hãy đến Tây Phương cực lạc thế giới. Thế giới Tây Phương kèm theo ca múa hoàn toàn khác tiểu thừa. Tiểu thừa cấm ngặt xem nghe. Thế giới Tây Phương khắp nơi đều là như vậy, lúc nào cũng đều có thể thấy, lúc nào cũng đều có thể nghe. Nội dung thuần túy là Phật pháp. Trong Đại Tạng Kinh có kịch bản, ca phổ đã thất truyền, nhưng ca từ vẫn còn. Tôi thấy trong tập thứ hai của Trung Hoa Đại Tạng Kinh có không ít bản ca từ, đều đầy hát, tức là lời bài hát. Nội dung hết sức phong phú, còn kịch là kịch bản của Bình Kịch, tức Quy Nguyên Kinh. Có lần tôi xuống phương Nam, thấy Đài Trung Liên Xã in thành bản lưu hành riêng. Lúc đó tôi thấy vậy rất hoan hỷ, xin họ mười mấy bản mang về. Hai mười mấy năm trước tôi từng xem Quy Nguyên Kinh, nội dung trong ý là chuyện về Tịnh Độ Tông Huệ Diễn Đại Sư. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là chuyện về Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư. Đoạn cuối cùng là chuyện của Liên Trì Đại Sư. Sự xuất gia, tu hành, hoằng pháp của các ngài đều được đưa lên sân khấu biểu diễn. Lời ca cũng viết rất hay, do người thuở trước biên soạn. Họ đã đưa Phật pháp lên biểu diễn trên sân khấu. Khi ấy tôi đọc tác phẩm đó xong, đã có ý nghĩ, nếu các đồng tu đang học kịch nghệ thật sự chịu phát tâm biên soạn Đại Tạng Kinh thành kịch bản truyền hình, chiếu trên đài truyền hình, sẽ khiến cho ai nấy đều học Phật tại nhà mà vẫn chẳng biết. Phương pháp này hay lắm. Tây Phương cực lạc thế giới đã vận dụng hết thảy Phật pháp vào trong phương thức ca kịch để giáo hóa chúng sanh. Vì lẽ đó, học Phật trong Tây Phương cực lạc thế giới là sống động, chẳng khô khan như vậy. Suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật khá vất vả. Học Phật trong Tây Phương cực lạc thế giới là học tập có thể kèm theo ca vũ. Chúng ta đọc cho hết đoạn cuối, đoạn này là kết thúc. Thử tưởng thành dĩ, danh di thô kiến cực lạc thế giới. Bảo thụ bảo địa bảo trì, thị di tổng quán tưởng, danh đệ lục quán. Nghĩa là tưởng này đã thành thì gọi là thấy thế giới cực lạc về phần thô, tức là thấy cây báo, đất báo, ao báo. Đây chính là phép tổng quán, gọi là phép quán thứ sáu. Kế đó còn có một đoạn là phần lợi ích. Xem hàng thứ hai trong trang 172. Nhờ kiến thử giả, trừ vô lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp, mạng chung chi hậu tất sanh bị quật. Tác thị quán giả, danh gì chánh quán. Nhược tha quán giả, danh gì tà quán. Nghĩa là nếu thấy những điều này sẽ trừ ác nghiệp cực nặng trong vô lượng ức kiếp. Sau khi mạng chung, ác sanh về cõi ỷ. Quán như vậy thì gọi là chánh quán. Nếu quán khác đi thì là tà quán. Được rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.